Học giả Việt Trung xung đột về vùng phòng không. Một nhóm cố vấn về Biển Đông với tiếng nói có trọng lượng ở Trung Quốc mới cảnh báo rằng Trung Quốc có thể thiết lập vùng nhận dạng phòng không ADIZ ở Biển Đông, trong khi học giả Việt Nam nói Hà Nội sẽ không bao giờ chấp nhận điều này. Viện Nghiên cứu Quốc gia về Biển Đông của nhà nước Trung Quốc mới cho biết rằng năm ngoái các tàu chiến và máy bay quân sự của Mỹ đã tiến hành hơn 700 cuộc tuần tra ở vùng biển tranh chấp giữa nhiều nước. Chủ tịch viện này ông Ngô Sĩ Tôn tuần trước nói rằng Trung Quốc có thể thiết lập một vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông nếu Mỹ tiếp tục gia tăng tuần tra và trinh thám tầm thấp ở vùng biển được coi là có trữ lượng dầu khí lớn này. Tiến sĩ Nguyễn Nhã, một nhà nghiên cứu về quan hệ Việt-Trung và vấn đề Biển Đông, nói với VOA tiếng Việt rằng cũng giống như chính quyền Bắc Kinh, các học giả Trung Quốc đang tìm cách củng cố chủ quyền ở Biển Đông và đó là điều không có gì lạ. Sử gia này nói thêm.
Để thực hiện những cái ý đồ của họ đấy, thì ngoài chính quyền ra thì các học giả làm thế nào để lợi cho Trung Quốc đó thì họ làm thế thôi. Nó không có phù hợp với pháp lý quốc tế và không có phù hợp với sự thực hiện sự. Không có biết nào chấp nhận điều đó, kể cả Việt Nam.
Đây không phải là lần đầu tiên các học giả Trung Quốc bị phía Việt Nam đáp trả. Cuối năm ngoái, các nhà nghiên cứu Trung Quốc bị báo chí trong nước gọi là ngụy biện và xuyên tạc tại một cuộc hội thảo quy mô lớn về Biển Đông ở Việt Nam sau khi họ khẳng định chủ quyền lịch sử của đường lưỡi bò. Trao đổi với VOA Việt ngữ, ông Nhã nói tiếp rằng Trung Quốc bấy lâu nay bất chấp pháp lý quốc tế trong vấn đề Biển Đông. Hồi tháng 7, sau khi Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc ra phán quyết tuyên bố phần thắng nghiêng về Philippines trong vụ kiện với Bắc Kinh, nhiều nhà quan sát nhận định rằng Bắc Kinh có thể tuyên bố vùng ADIZ ở Biển Đông để trả đũa. Trong khi trả lời các phóng viên nhân dịp công bố phúc trình về sự hiện diện tàu bè của Mỹ ở Biển Đông tuần trước, ông Ngô Sĩ Tồn cũng cho rằng rất có khả năng Tổng thống tân cử Donald Trump triển khai thêm tàu Mỹ ở Biển Đông. Chủ tịch Viện Nghiên cứu Quốc gia về Biển Đông của Trung Quốc nói thêm sẽ không có sự thay đổi đột ngột chính sách của Hoa Kỳ ở Biển Đông, nhưng nói rằng khả năng xảy ra xung đột trong khu vực rất nhỏ. Nhận định về áp lực của tân chính quyền Mỹ đối với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông, tiến sĩ Nguyễn Nhã nói.
Tất cả những gì về tuyên bố mà ông Donald Trump đã nói đó thì rất bất lợi cho Trung Quốc. Vì vậy nên là Trung Quốc phải có những cái cách gì đối phó đấy, hiện nay để tranh thủ thời gian đấy. Nhưng mà ở đây nghĩ rằng về cái vấn đề đó nó rõ ràng rồi đó, thì dù tranh thủ cái đâu đó thì tôi nghĩ rằng là Trung Quốc sẽ gặp rất nhiều khó khăn, chứ không phải là đơn giản. Tôi vẫn nghĩ như vậy, bởi vì trong lịch sử thì chưa bao giờ có một cái nhà nước, mặc dù là siêu cường nhà nước, là bất chấp luật pháp quốc tế.
Hồi tháng 7 năm ngoái, trả lời VOA Việt ngữ, trong khi tham dự một hội thảo lớn về Biển Đông ở thủ đô Washington, D.C., ông Ngô Sĩ Tồn đã tuyên bố rằng Bắc Kinh có thể thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông nếu cảm thấy an ninh bị đe dọa. Tư lệnh tuần duyên Mỹ muốn giúp Việt Nam. Tư lệnh tuần duyên Hoa Kỳ Đô đốc Paul Jukun mới tuyên bố rằng lực lượng do ông lãnh đạo có thể giúp Việt Nam cũng như các nước Đông Nam Á khác phát triển năng lực trên biển.
Mike, thank you for that flattering introduction, and it's always an honor to be here at Brookings.
Phát biểu tại Viện Nghiên cứu Brookings ở thủ đô Washington, ông nói rằng tuần duyên Mỹ có thể đóng vai trò lớn hơn ngoài biên giới Mỹ. Vị tư lệnh này cho biết đang nhắm tới vai trò duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực Biển Đông và Biển Hoa Đông dưới chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ông nói thêm rằng nếu tân chính quyền ủng hộ ý tưởng này, thì lực lượng tuần duyên Mỹ cũng có thể giúp Việt Nam, Indonesia và các quốc gia Đông Nam Á khác phát triển năng lực thực thi luật pháp hàng hải và giúp đỡ duy trì hòa bình và an ninh tại các vùng biển lân cận. Năm 2014, người tiền nhiệm của ông Jukun, đô đốc Bob Papp, nói với VOA Việt ngữ rằng một số sĩ quan của lực lượng tuần duyên Mỹ sẽ được cử tới làm việc tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại thủ đô Hà Nội. Trước đó, ông Papp trở thành tư lệnh lực lượng tuần duyên Mỹ đầu tiên tới thăm Việt Nam trong nỗ lực củng cố hợp tác với các lực lượng tuần duyên trên thế giới. Vị đô đốc sau đó được báo chí trích lời nói rằng tăng cường mối quan hệ đối tác với các lực lượng quản lý lãnh hải như Cảnh sát biển Việt Nam là điều quan trọng nhằm cải thiện an ninh khu vực. Hợp tác trong lĩnh vực hàng hải là một trong những lĩnh vực chính mà Hoa Kỳ và Việt Nam tăng cường thời gian qua. Ông Puneet Thanwa, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề quân sự và chính trị, năm ngoái nói với VOA Việt ngữ rằng an ninh biển, nhất là vấn đề tự do hàng hải, là một trong các vấn đề quan trọng trong cuộc đối thoại thường niên Việt-Mỹ. Trong chuyến công du đầu tiên tới Việt Nam trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ năm 2013, ông John Kerry thông báo rằng Hoa Kỳ hỗ trợ cho Việt Nam một khoản trị giá 18 triệu đô la, cũng như giúp huấn luyện và cấp 5 tàu tuần duyên cho Việt Nam. Hà Nội thời gian qua cũng đã có những bước đi tăng cường lực lượng tuần duyên như trang bị nhiều tàu tuần tra hiện đại cho lực lượng cảnh sát biển. Ngoài ra, Việt Nam đã quyết định đổi tên Cục Cảnh sát biển thành Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Ngoài Mỹ, Việt Nam cũng đã tăng cường hợp tác với các lực lượng tuần duyên khác như Nhật Bản.
Truyền thông Việt Nam hôm 1 tháng 12 cho hay Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản đã xác định các biện pháp kỷ luật về mặt đảng với 6 quan chức của tỉnh Hậu Giang và Bộ Nội vụ do có liên quan đến những sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh. Ông Thanh từng là Phó Chủ tịch Hậu Giang, hiện đang bị nhà chức trách Việt Nam truy nã vì sai phạm khi quản lý một tổng công ty nhà nước. Tin cho hay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định cảnh cáo ông Bùi Cao Tình, nguyên trợ lý trưởng Ban Tổ chức Trung ương, khiển trách ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020, và khiển trách bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, trưởng Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương. Ủy ban đề nghị Ban Bí thư của Đảng Cộng sản cảnh cáo ông Huỳnh Minh Chắc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2010-2015, và ông Trần Lưu Hải, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương. Ông Chắc và ông Hải từng là Ủy viên Trung ương Đảng. Ủy ban cũng đề nghị Ban Bí thư xem xét xử lý ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Ông Thăng cũng là Ủy viên Ban Cán sự Đảng. Các quan chức nêu trên bị quy kết có những khuyết điểm sai phạm trong quy trình nhân sự để ông Trịnh Xuân Thanh trở thành Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh vào năm 2015. Làm sai luật khi cấp biển số công vụ cho xe cá nhân của ông Thanh và khen thưởng trao huân chương một cách bất hợp lý cho ông Thanh. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn bị cho là có vi phạm khuyết điểm trong việc thẩm định cho ý kiến về quy trình nhân sự đối với ông Thanh, nhưng Ủy ban Kiểm tra cho rằng những việc làm của ông Tuấn chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. Trong quyết định của mình, Ủy ban nói vi phạm khuyết điểm của các quan chức đã ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, tạo dư luận xấu trong xã hội. Từ Thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Trần Quốc Thuận, cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhận xét với VOA rằng quyết định kỷ luật chưa đáp ứng được kỳ vọng của nhiều người dân.
Chứ nhiều người mà có liên quan thì tôi cho là dấu hiệu đó là dấu hiệu tích cực, nhưng mà vẫn chưa thấy là nó có một cái gì nó mạnh mẽ. Người ta đang chờ có một hành động nó mạnh mẽ hơn, xử lý trách nhiệm cao hơn. Vì phê chuẩn ông Trịnh Xuân Thanh mà được làm phó chủ tịch là phê chuẩn cuối cùng, thì đó là của bên chính phủ, của ông thủ tướng, nhưng mà không thấy có ý kiến chỗ đấy. Bởi vì cái kết quả bầu cử hội đồng dân của Hậu Giang, chủ tịch và phó chủ tịch và thành viên ủy ban thì phải được sự phê chuẩn của thủ tướng.
Sau khi quyết định của Ủy ban Kiểm tra được công bố, nhiều người bình luận trên mạng xã hội rằng việc cảnh cáo các quan chức đã rời khỏi chức vụ không có nhiều ý nghĩa, trong khi sẽ ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của những người đương chức. Luật sư Thuận giải thích thêm với VOA về ý nghĩa tác động của các biện pháp kỷ luật về mặt đảng đối với các quan chức.
Thông thường là mới lựa cái luật cái gì? Mà cảnh cáo thì đồng nghĩa là bên chính quyền là thôi cái chức của chính quyền. Còn dĩ nhiên là những hình thức khiển trách, hình thức kia thì nó phải ảnh hưởng. Thường nó có một thời gian tùy cái sai phạm, có thể từ 1 đến 5 năm. Thì ta có một cuộc kiểm điểm để xem xét người ta có sửa chữa khuyết điểm không. Thì cái chi bộ nó ra một cái nghị quyết là đã sửa chữa khuyết điểm, thì nó gửi lên trên. Thì sau khi mà đã có cái nghị quyết đã sửa chữa khuyết điểm, thì cái việc đề bạt nó cũng không có ảnh hưởng gì.
Vụ việc liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh đã thu hút sự chú ý của công luận từ giữa năm 2016, khi ông bị báo chí nêu ra việc ông đi xe hơi rất đắt tiền gắn biển nhà nước. Hồi tháng 7, ông Thanh bị hủy tư cách đại biểu Quốc hội. Khoảng giữa tháng 9, ông bị khai trừ khỏi đảng. Cùng lúc, Bộ Công an khởi tố bị can và truy nã ông Thanh liên quan đến cuộc điều tra về khoản thua lỗ hơn 3.000 tỷ đồng ở Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí PVC khi ông làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ năm 2011 đến 2013. Nhưng trước khi ông bị khai trừ, ông đã tuyên bố ra khỏi đảng và bỏ trốn. Đến nay vẫn chưa rõ ông Thanh đang trốn ở đâu.